Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật cũng là chương trình phát lại luôn. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm những tờ di chúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Và ngày hôm nay cái chương trình nói chuyện của chúng ta nó sẽ hơi khác một chút nhé. Nhưng mà nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào ở số 408-947-7030. Cái việc đầu tiên là tôi muốn nói là trên đường lái xe đến văn phòng để bắt đầu một ngày mới, tôi nghe cái buổi điều trần đang diễn ra ở trên đồi Quốc hội nói về cái việc đề cử chánh án Brett Kavanaugh là một trong 9 người chánh án sẽ làm việc ở trong tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Đây là một cái vị trí rất là quan trọng. Nếu chúng ta không muốn nói đến cái việc gọi là cao prestige của nó, tức là nó làm cho một người có được một cái vị trí rất là uy tín, thì trong những ngày này quý vị biết những người theo dõi tin tức, những người thích nói chuyện về chính trị sẽ thấy rằng là hai đảng lưỡng đảng quốc hội họ đang tranh chấp nhau và đang muốn định một người mà họ muốn được ngồi vào cái vị trí đó, và đảng phía bên kia đối lập thì không muốn cái người này được ngồi vào vị trí. Nhưng tôi không nói về vấn đề, tôi muốn nói về cái việc hành hung tình dục, sắc nhiễu tình dục. Văn phòng quốc gia, trung tâm quốc gia có những tin tức liên quan đến cái việc vi phạm tình dục, họ đưa ra một cái thống kê, và chúng ta thấy cái thống kê này nó sẽ làm cho mình rất là sợ hãi. Một trong 5 người phụ nữ và một trong 71 người phía nam sẽ bị hiếp trong một trong những cái thời gian trong cuộc đời của họ, tức là cuộc đời của họ là 50 năm, 60 năm, 70 năm, một trong 5 người phụ nữ sẽ một lần bị hiếp. Và ở Hoa Kỳ này, một trong 3 người phụ nữ và một trong 6 người đàn ông đến một thời gian nào đó trong cuộc đời của họ, họ sẽ có những cái sự vi phạm về tình dục. 51.1% của những người phụ nữ bị hiếp, và họ bị hiếp bởi cái người kề cận nhất với họ, người bồ của họ, người chồng của họ, và 40.8% là những người mà họ bị hiếp là những người họ mới quen. Đối với phái nam thì 52.4% họ bị những vấn đề này, và 15.1% họ bị hiếp bởi những người lạ, những người họ không bao giờ biết. Gần như 50% với những người có những giới tính trong mọi giới tính, và hơn 45% với những người là người một Mỹ da đỏ, hoặc là những người ở miền Alaska, họ đã bị hành hung về vấn đề tình dục trong cuộc đời của họ. 91% nạn nhân bị hiếp và những người bị hành hung về tình dục là phái nữ, và 9% là phái nam. Cái sự phí tổn cho những cái vấn đề này chúng ta không muốn nói đến. Nhưng chúng ta cũng phải nói đến cái việc hành hung tình dục các trẻ. Một trong 4 trẻ em gái và 1 trong 6 trẻ em trai cũng đã cho thấy là họ bị tình sắc nhiễu về tình dục trước khi họ 18 tuổi. 30% của những người phụ nữ, những người phái nữ đã bị hiếp từ cái tuổi 11 cho đến cái tuổi 17, 12.3% của các trẻ em gái là những em 10 tuổi hay trẻ hơn trong cuộc đời của các em bị hiếp. 27.8% của những em trai 10 tuổi hay trẻ hơn đã bị hiếp. Những con số này nó cho chúng ta thấy tại sao chúng ta phải để ý đến cái vấn đề này. Những cái con số này nó cho chúng ta thấy tại sao những cái việc như vậy nó cứ vẫn mãi xảy ra. Cho chúng ta thấy tại sao bà Christine Ford ngày hôm nay đang ngồi ở trên đồi quốc hội để điều trần, để cho tất cả mọi người trên toàn thế giới thấy những cái việc này nó xảy ra là vì lý do gì và làm sao để chúng ta có thể ngăn chặn được. Tôi biết đây là cái việc xảy ra trên toàn quốc gia hoặc là xảy ra ở nơi bà ấy sống, nhưng cái việc này nó xảy ra rất nhiều ở trong cuộc sống của chúng ta ở đây. Có lẽ cái người mà có thể nói nhiều nhất và chi tiết nhất là những người làm về những cái việc này ở trong văn phòng của công tố viên. Và có thể hy vọng một ngày nào đó tôi có thể mời được người công tố viên của chúng ta, Mr. Chip Rosen, lên nói chuyện về vấn đề này với quý vị để cho chúng ta thấy rằng là cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này nó có những cái phức tạp mà nhiều khi đối với cái phong tục tập quán của chúng ta không muốn cho nó được phơi bày ra, và vì từ đó nó sẽ làm thiệt hại đến bao nhiêu cuộc sống của bao nhiêu người. Quý vị có nhớ mấy năm về trước, có lẽ gần 5 năm nay rồi, cái cô bé ở trên Saratoga, cô đã tự tử bởi vì cô cũng đã bị những người bạn học của cô ta là một cái trò cười cho tất cả mọi người sau khi cô ta đã bị hành hung tình dục ở một cái buổi tiệc. Đây có lẽ là một cái sự thức tỉnh cho tất cả những người đứng bậc làm cha làm mẹ, có con ở cái tuổi vị thành niên. Khi mà con chúng mình đi học, khi con chúng mình đi dự tiệc, thì chúng ta phải cần phải để ý đến những cái người chung quanh, ngay cả những người kề cận nhất với con chúng ta, đó là những người bạn thân của các cháu. Chúng ta cần phải biết các cháu đi đâu, ở đâu, điện thoại, tên tuổi, tất cả những cái việc đó. Nhiều khi các cháu là ở cái tuổi vị thành niên, các cháu rất là ngại và nhất là mắc cỡ, nhưng mà đây là việc làm của chúng ta, phải không? Cho nên cái việc này nó không nên xảy ra cho bất cứ một ai, bất cứ một người nào trong một gia đình nào của chúng ta ở đây và ở mọi nơi. Nhất là khi những cái việc này nó xảy ra, các cháu đứng ở cái vị trí rất là sợ hãi. Sợ bố mẹ vì bố mẹ nghiêm khắc. Sợ bố mẹ vì không muốn làm cho bố mẹ buồn. Sợ bị là một cái bức hình hay là một cái câu chuyện để cho mọi người nhìn vào, cười, giỡn, chửi, thắc mắc. Tất cả những cái này nó làm cho các em rất là lo, rất là sợ hãi. Và không biết làm sao để mà giải quyết cái việc này. Tôi không phải là bác sĩ tâm lý học. Tôi là một người mẹ. Tôi không muốn cái việc này nó xảy ra cho bất cứ một ai, bất cứ một gia đình nào, và nhất là cho bất cứ các con, các cháu của mình. Các con, các cháu của mình nó không hiểu là khi cái chuyện này nó xảy ra, đứng vị trí làm cha, làm mẹ, chưa chắc gì mình bình tĩnh nổi để mà mình có thể ngừng lại những cái hành động hành hung của mình đối với cái người đã hành hung con mình. Nhưng mà cái việc gì nó cũng có cái sự giải quyết của nó. Vì vậy mà chúng ta biết là ở California này, chúng ta có những cái điều khoản hình sự để mà đưa những người này ra trước công lý. Điều khoản hình sự 243.4, hành hung về tình dục. Điều khoản hình sự 261.5, statutory rape. Statutory rape là cái gì? Statutory rape tức là cái người này bị hiếp, cái người làm cái việc này với cái người bị hiếp khi cái người bị hiếp dưới 18 tuổi. Hình sự 288, hành động bất xứng với một trẻ em. Hình sự 290, không đăng ký là một người làm những cái việc đã bị kết tội và đã bị phải đăng ký hàng năm. Hình sự 311 nhìn những cái hình ảnh trần truồng của các trẻ em. Hình sự 314 phơi bày những bộ phận tình dục cho những người khác thấy. Hình sự 647 phụ điều khoản A, hành động bất xứng ở nơi công cộng. 647B kêu gọi những người khác làm vấn đề tình dục. Quý vị thấy tất cả những cái việc này nó là một cái việc mà chúng ta không thể nào biết hết được, nhưng chúng ta phải làm gì để mà ngăn chặn những cái việc này. Đây là một cái việc rất là quan trọng, một cái việc nó làm cho mọi người cần phải suy nghĩ. Tôi không biết rồi kết quả sẽ như thế nào ở trên đồi quốc hội đó, và tôi nói thẳng rằng là tôi không có đủ thời gian để mà theo dõi, nhưng những cái việc nó đang xảy ra đó nó phải làm cho chúng ta suy nghĩ, nó phải làm cho chúng ta biết rằng là chúng ta phải xem lại những cái việc gì đó mà nó đã xảy ra, hoặc là chúng ta phải ngăn chặn những cái việc gì đó nó sẽ xảy ra. Vấn đề hành hung về tình dục nó đi chung với vấn đề bạo hành. Về những cái thống kê bạo hành thì chúng ta nếu đọc ở trên những mạng lưới, chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi 9 giây thì một người phụ nữ bị đánh đập, bị bạo hành. Và trên toàn thế giới thì ít nhất là một trong ba người phụ nữ đã bị đánh đập. Có những người nói với tôi là họ bị đánh mỗi ngày. Thì thật sự tôi không hiểu tại sao cái việc này nó có thể xảy ra khi chúng ta sống ở một cái xã hội, ở một cái quốc gia tân tiến như vậy. Đánh đập đây không có phải là mình phải bị thương tích nhé. Đánh đập đây nó có đến từ mọi khía cạnh. Một trong năm em gái ở tuổi vị thành niên, trong một cái sự liên hệ với bồ bịch, đã bị đe dọa hay là đã bị đánh đập. Nếu các em này muốn bỏ cái người bạn trai đó, tại sao các em lại phải trải qua những cái việc này? Khi các em tới với những người lớn, tới với những người có thẩm quyền, họ phải nghĩ đến, họ phải bảo vệ các em ngay tức khắc. Và cái việc điều tra nó sẽ thấy rằng là các em nói sự thật hay là các em đang tạo ra một cái câu chuyện. Vì vậy khi chúng ta đứng ở cái vị trí này, chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta cần phải làm gì ở ngoài cộng đồng. Chúng ta có rất là nhiều những văn phòng của chính phủ. Chúng ta có rất là nhiều những người đứng ở những cái vị trí chuyên môn để giúp cho các em được hiểu rằng là cái cuộc đời của các em, cái con người của các em rất là quan trọng. Và khi những cái việc này xảy ra, nó không có một cái gì gọi là ngại ngùng, mắc cỡ, sợ hãi để mà các em không thể nào mà không được cái sự giúp đỡ của những người làm về những ngành chuyên môn, như là những người tâm lý học, những người therapist, những người psychologist, những người psychiatrist, tất cả những người này. Họ là những người đứng dưới một cái lời thề bí mật để mà không nói ra những gì các em thổ lộ với họ. Cho nên tôi mong rằng là những câu chuyện trong gia đình sẽ nói cho các em biết rằng là nếu cái việc này nó xảy ra không có gì gọi là ngại ngùng hay mắc cỡ cả, đừng sợ hãi. Bổn phận đó tôi nghĩ đến từ trong gia đình. Ngày hôm kia tôi nói chuyện với một người bạn, hai người ngoại quốc, thưa quý vị. Con ở 22 tuổi, bồ của người con là một người đã đi lính rồi đã bị thương tích rồi trở về. Và ngày hôm nay cậu ta không làm gì hết. Cậu ta không thể nào học được, cậu ta không thể nào giữ được một cái công việc. Nhưng cô bé này 22 tuổi ngày hôm nay có bầu. Ngay chính cả hai người bạn Mỹ này của tôi, họ cũng rất là ngại ngùng. Vì họ rất là giận dữ vì cô con gái của họ đang có bầu. Nhưng tôi thấy rằng là cái việc đó không phải là không đúng, tức là cái sự ngại ngùng đó không phải là không đúng, nhưng mà chúng ta phải nhìn xa hơn một chút là bây giờ chuyện nó xảy ra rồi, chúng ta phải bình tĩnh để giải quyết. Và tôi cũng nói, mà thực ra tôi nói là giỡn, nhưng mà không phải là giỡn, vì tôi nói rằng là ít ra ông bà sẽ có một người cháu rất là đẹp. Và nhìn vào cái tương lai đó, chúng ta sẽ có thể cảm thấy được rằng là cái việc nó xảy ra, mặc dầu là nó không theo như ý mình muốn, mặc dầu là nó rất là đau buồn, nhưng cơ mà chúng ta phải cố gắng làm thế nào để mà cái việc này nó không trở thành một cái vấn đề trầm trọng hơn. Tôi nói như vậy, có đúng không thưa quý vị? Đó là cái ý kiến riêng tư của tôi. Nhưng mà những việc gì đang xảy ra ở trên đồi Quốc hội, bằng quý vị có thể nghe ở trên mạng lưới, và nó sẽ cho quý vị thấy rằng là cái việc mà một người có thể đứng ra để đưa cái việc này nó ra ánh sáng, nó rất là khó cho cái người đó. Và nó cũng cùng một lúc tạo cái sự khó khăn cho cái người kia. Tôi không đứng về phía nào cả, nhưng tôi nói rằng là nếu các em đứng ở cái vị trí mà bị những cái việc này, chúng ta cần phải điều tra, chúng ta cần phải an ủi, chúng ta cần phải nói chuyện để mà cái việc đó nó không là một cái sự ngăn chặn các em có được một cuộc sống an bình khi các em lớn lên, và cái cuộc sống của các em nó sẽ không là có những cái gánh nặng nó nằm đằng sau lưng của các em mãi mãi trong cuộc đời này. Đây là một người phụ nữ, Christine Ford là một người phụ nữ. Ngày hôm nay tôi thấy bà có lẽ khoảng chừng, tôi thực sự tôi không có theo dõi lắm, nhưng tôi nghĩ bà cũng khoảng chừng từ cái tuổi trễ hơn 50, tức là khoảng chừng 60. Và bà là một bác sĩ. Bà đã phải đeo cái sự nặng nề này đối với bà trong bao nhiêu năm trời. Và nhất là khi mà những cái việc này nó xảy ra ở những cái nơi mà cái cuộc sống của họ không phải là một cuộc sống gọi là thiếu thốn gì hết. Và tôi nói về vấn đề trong trường đại học, với những cái hành động hành hung về tình dục ở đại học, như quý vị đã nghe về những cái việc đã xảy ra trong mấy năm này, thì 20-25% các em gái có thể nói rằng là các con ở cái tuổi 18-22 đã là những nạn nhân của những vụ bắt buộc phải có những cái sự tình dục trong thời gian họ đi học. 15% của các em là phái nam đã có việc này xảy ra. Một cái thống kê họ nói đã cũ rồi, 2002, cho thấy 63.3% các em trai ở những trường đại học đã có làm những cái hành động này. Đây là một con số rất là cao. Và hơn 90% những người nạn nhân của những vấn đề tình dục ở đại học đã không báo cáo những cái việc này. Quý vị thấy, cái con số nó rất là cao. 27% các em gái đi học đại học đã có những cái sự bị hành hung mà không muốn được có. Và gần 2/3 các em đi học đại học đã bị những cái sự harassment, tức là phiền hà về vấn đề tình dục. Đây không phải là một con số nhỏ, và đây là một cái vấn nạn cho cái xã hội chúng ta đang sống, hay là ở một nơi khác cũng vậy. Cái vấn đề ở đây là làm sao chúng ta có thể ngăn chặn và làm bớt đi những cái việc này, để nó không đi đến cái chỗ cuối cùng là tử vong, vì các em không có ai để mà nói chuyện với. Và các em không có ai để mà có được cái sự an ủi, có được cái sự giúp đỡ. Vì thế khi chúng ta thấy những cái dấu hiệu nó không bình thường từ các con của mình, chúng ta phải làm việc gì đó để mà giúp cho các em được hiểu rằng là cái tình yêu và cái tình thương bố mẹ cho các con nó còn vượt hơn tất cả những cái sự đau buồn đã xảy ra. Mong rằng là những cái sự trauma, tức là những cái sự đau buồn đó, nó làm cho các em không nghĩ rằng là cái vết thương này nó sẽ mãi mãi suốt đời là một cái gánh nặng nằm sau lưng của các em. Và những cái sự đau thương này nó sẽ được đi qua nếu chúng ta biết làm thế nào để mà giúp cho các em vượt qua được những cái thời gian khó khăn này. Cái buổi nói chuyện này nó rất là khó. nhưng mà nó cần phải nói đến, đúng không? Tại vì chúng ta không thể nào sống trong bóng tối để cho rồi ngày hôm nay, 60 năm sau, 30 năm sau, 40 năm sau, cái việc này nó đưa ra trước ánh sáng, và nó đưa ra trước ánh sáng để cho mọi người thấy rằng là cái việc này nó cần phải được giải quyết và ngừng, chứ không phải là nó đi theo một con người suốt đời của họ để đến lúc này việc này nó mới được đưa ra. Tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những ngày tháng an bình ở nơi đây, và những việc gì đó nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta nó đều được giải quyết, không thể nào mà nó không được giải quyết. Bất cứ chuyện gì đó cũng sẽ được giải quyết nếu chúng ta đều bình tĩnh ngồi xuống và tìm những cái phương cách tốt đẹp nhất để giải quyết những cái việc này trong cuộc sống. Tôi biết rằng là thời gian cũng còn thêm vài phút nữa, nhưng cho phép tôi ngừng ở đây. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề dân sự, những vấn đề luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng, những vấn đề về địa ốc, về trục xuất người ra khỏi nhà, vấn đề về thương tích, tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp với thính giả, nhưng nhớ gọi lễ hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường Wood Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả lắng nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú với sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đi công việc gì đó. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Gió hay
lúc nào có nhà, lúc nào có nhà. Đốt trăng mấy tuổi trăng xa để đến tôi, để tôi lên tiếng.
Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. 408-947-7717, 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn.